Chàng rể ma giới, chương 822, lỗ hổng của quy tắc, góc truyện audio.com, chờ đợi luôn là một việc vô cùng buồn chán, nhất là đối với những người xem bình thường, thế nhưng dưới vận luật được hai vị tông sư thi triển, thời gian tựa như trôi qua rất nhanh, khán giả còn chưa kịp cảm thụ cảm giác kỳ diệu kia thì 2 giờ đã trôi qua. Đài chế khí trước mặt Trần Duệ và San Man đều đặt một thanh kiếm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ ai cũng sẽ cho rằng hai thanh kiếm này được chế tác bởi cùng một người, bởi vì từ chiều dài cho đến hình dáng, thậm chí là cảm giác mà hai thanh kiếm này đem lại có thể nói là giống nhau như đúc. Cho dù vật phẩm chỉ ở cấp chắc tuyệt nhưng lại không khác gì mãnh hổ ẩn tàng. Nó giống như một vị vương hầu đi vi hành trong nhân gian, có mặc quần thô áo vải thì trong xương cốt vẫn tỏa ra khí chất siêu quần chắc tuyệt. Hai thanh kiếm sở dĩ đem lại cảm giác tương tự nhau hoàn toàn là vì hai vị tông sư phán đoán và lựa chọn giống nhau đến kinh người, như vậy trong vòng 2 giờ hai thanh kiếm này hẳn có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Chỉ là trong hai người chỉ có một người được sống, vậy hai thanh kiếm này cũng chỉ có một thanh được giữ lại. Việc cần làm lúc này là chờ đợi kết quả của ván đấu quyết định này. Hai thanh kiếm chậm rãi lơ lửng trong không trung tác động tâm tình của vô số người xem. Chúng hóa thành hai đạo quang mang nhanh như chớp giao chiến với nhau, hoa lửa bay tư tán xuống dưới, tâm tư của mọi người cũng không ngừng rung động lắc lư theo nhịp đấu. Sau hơn 10 lần va chạm, rốt cục một tiếng đinh vang lên, một thanh kiếm bị gãy làm hai, rớt xuống mặt đất bụi bặm, thanh còn lại tuy ảm đạm nhưng vẫn kiên trì tới cùng. Nó từ từ bay đến trước mặt Trần Duệ, khán giả đồng loạt hô lên, là thiên tài đại sư tinh thông tam hệ. À không, phải là tông sư A Thơ thắng. So với độc nhãn tông sư thần bí khó lường kia, vị thiên tài tông sư này từng vô cùng nổi danh tại ma giới, hiển nhiên là càng dễ được khán giả tiếp nhận và ủng hộ hơn. Trận đầu quyết đấu chế khí A Thơ thắng, quy tắc lực lập tức phát huy tác dụng, Trần Duệ cảm giác được một cổ sinh mệnh lực từ San Man truyền sang người mình. Tinh quang trong độc nhãn của San Man ảm đạm một mảnh, cả người tiêu tụy đi rất nhiều. Không ngờ hắn lại thua trận đầu. Cánh tay San Man khẽ run rẩy, đã 5.000 năm, kể từ lần đánh cuộc đầu tiên kia hắn chưa bao giờ thất bại lấy một ván, tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn, thế nhưng hôm nay hắn lại bị đánh bại ngay trận đầu tiên bởi một kẻ còn chưa đến 30 tuổi. Vì cớ gì, San Man gào lên, chất liệu thủ pháp thuộc tính gần như giống nhau như đúc, vì cớ gì mà kiếm của ta bị chém gãy. Cho dù nhân phẩm của ngươi khiến người khác chán ghét đến mức nào đi nữa thì ngươi rốt cục vẫn là một vị đại tông sư, ta sẽ giải thích cho ngươi hiểu. Trần Duệ lạnh nhạt nói, mặc dù tài liệu thủ pháp của hai ta gần như tương tự nhưng ta lại có một thứ vô cùng quan trọng mà ngươi không có, đó là lý giải về kiếm. Cái ngươi có là lý giải về vũ khí, mà ta không chỉ có những cái đó mà còn có những hiểu biết tự thân lĩnh ngộ được về kiếm, bởi vì, vũ khí của ta chính là kiếm. Cho nên, kiếm do ta tạo ra có sinh mạng lực. Góc truyện audio.com, mạnh mẽ hơn hẳn của ngươi. Chính xác mà nói, chênh lệch giữa hai ta là không đáng kể, nhưng chỉ cần một chút như vậy thôi cũng đã đủ để phân thắng bại. Những chế khí đại sư ngồi dưới chỉ cảm thấy lời nói này ẩn chứa chí lý của tông sư cấp, mặc dù có nhiều chỗ còn không rõ nhưng vẫn lắng nghe say sưa. Một vị đại sư hình như còn nắm bắt được linh cảm gì đó, vui vẻ vô cùng. Thực lực tông sư cấp của San Man không phải là hư danh, rất nhanh hắn liền hiểu rõ nguyên nhân thất bại của mình, hít sâu một hơi, độc nhãn lộ ra thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Ta thừa nhận lúc trước đã xem thường ngươi, thực lực của ngươi vượt xa Tetema, ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận. Ngươi đích thực là một thiên tài, cũng là một vị tông sư cường đại. Nhưng đáng tiếc ngươi chỉ có thể trở thành đá lót đường cho ta mà thôi, tính mạng của ngươi, vinh dự của ngươi, tất cả của ngươi đều sẽ thuộc về ta. Cái duy nhất có thể thuộc về ngươi chính là thất bại. Trần Duệ cười nhạt nói, tiếp đến là dược tề chiến, ngươi không cần nghỉ ngơi một chút ư. San Man tông sư các hạ. San Man hừ lạnh nói, không nên đắc ý quá sớm, tuy ngươi không có danh tiếng gì về dược tề học nhưng là ta tin chắc ngươi cũng đã đạt đến cảnh giới tông sư giống Tetema. Tạo nghệ của ta ở lĩnh vực này hơn xa chế khí thuật, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, sinh mệnh lực mới mất đi khi nãy ta sẽ thu hồi lại ngay thôi. Kỳ thật rất nhiều người đều đã đoán được A Thơ không chỉ là chế khí tông sư mà còn là dược tề tông sư. Toàn hệ tông sư, vài chục vạn năm mới có thể có một người, vậy mà hiện tại thoáng cái đã có 3 người, hơn nữa lại còn có quan hệ thầy trò và tử thù, lại còn đang quyết đấu sinh tử. Cho dù kết quả có thế nào đi nữa thì đều có thể lưu danh trong sử sách ma giới. Hôm nay đã quá nhiều rung động rồi, khán giả hiện tại chỉ chờ mong kết quả của trận chiến sắp tới mà thôi. Loại chiến thuật tâm lý ngây thơ này cũng chỉ để người khác thấy ngươi đang chột dạ mà thôi, hay là ngươi đang cố ám thị bản thân. Phía sau mặt nạ truyền ra tiếng cười của Trần Duệ. Có cần ta nhắc nhở là ngươi không thể thua thêm một trận nữa không? Sanman không nói gì thêm, hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, ổn định tâm tính rồi mở dược tề chiến ra. Cũng vẫn là quy tắc đấu 3 tháng 2, ván đầu tiên là phối phương của hắc sắc dược tề vĩnh hằng lực, người nào hoàn thành trước thì thắng. Đề mục này khiến phần lớn người xem mở to mắt, nếu như nói chân hệ hắc sắc dược tề là dược tề nhập môn của tông sư thì vĩnh hằng hệ dược tề lại chính là dược tề tiến giai. Thời gian tác dụng của chân hệ dược tề chỉ là tạm thời, hiệu quả đem lại gấp đôi so với bạch sắc dược tề lại không có tác dụng phụ, còn vĩnh hằng hệ dược tề thì tăng thêm thuộc tính được chúc phúc vĩnh viễn. Phục hoạt dược tề và diên thọ dược tề là dược tề cao cấp nhất, chỉ có đại tông sư trong truyền thuyết mới có thể phối ra. Thủ đoạn của đại tông sư chân chính đã không còn giới hạn trong vài loại hắc sắc dược tề này, nghe đâu còn có thể phối ra thần cấp dược tề, đến cả chư thần cũng phải kiêng kỵ nhưng mà. Góc truyện audio.com, những điều này là truyền thuyết được lưu truyền rất lâu từ thời thượng cổ, tính chân thật chưa được kiểm nghiệm, vĩnh hằng hệ dược tề trước mặt mới là thứ hấp dẫn sự chú ý nhất bây giờ. Lạc ấn không gian cung cấp rất nhiều tài liệu, song phương có thể tự mình lựa chọn cách điều phối, cách điều chế dược tề cũng không phải là không thể thay đổi, ngoại trừ một vài bước căn bản thì rất nhiều công đoạn khác đều có thể có sự khác biệt và cải tiến, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự bất đồng trong độ tinh khiết của dược tề. Cùng một loại dược tề nhưng do những dược tề sư khác nhau phối trí thì cách điều chế cũng sẽ thay đổi, hắc sắc dược tề cũng như vậy, điểm mấu chốt là hiệu quả của thành phẩm mà thôi. Lần tỉ thí này khác với tinh luyện. Tinh luyện là đem tài liệu mà không gian cung cấp vào siêu cấp hệ thống để xử lý, còn lần này nếu không sử dụng tài liệu của không gian lạc ấn mà trực tiếp đổi ra dược tề, rất có thể sẽ không được quy tắc của không gian thừa nhận. Huống hồ Trần Duệ cũng có chút tâm đắc về vĩnh hằng hệ dược tề, tâm niệm thay đổi thật nhanh, hai tay cũng bắt đầu phối thuốc. Dược tề tông sư coi trọng một chữ cảnh, khi toàn bộ dược tề hòa trộn với nhau giống nhau nó vốn được tạo ra như thế, chỉ là do dược tề sư tự tay vạch trần từng chút một chiếc khăn che phủ lên nó. Khi Trần Duệ tỉnh lại từ trong cảnh giới đó, vĩnh hằng lực cũng đã hoàn thành, thế nhưng hắn lại phát hiện Sanman ở bên kia không ngờ sớm đã kết thúc. Dược tề chiến ván đầu tiên A Thơ bại, từ thời gian mà không gian cung cấp tốc độ của Sanman nhanh gấp đôi hắn, nói cách khác khi Trần Duệ mới làm được một nửa, Sanman đã xong việc. Loại tốc độ này vượt quá quy luật bình thường. Ánh mắt Trần Duệ rơi vào tài liệu trước mặt Sanman, hắn phát hiện chủ thể tài liệu của phối phương lần này dường như chưa từng được đụng tới, nháy mắt liền hiểu rõ. Tên này trước khi quyết đấu đã dự đoán các loại dược tề sẽ xuất hiện. Loại gian lận này cũng có thể ư? Không ngờ nhanh như vậy đã bị ngươi nhìn ra. Sanman nở một nụ cười âm hiểm, chuẩn xác mà nói, ngày hôm qua ta đã sớm sắp xếp, bởi vì tác dụng của dược tề bị hạn chế về thời gian, vượt quá sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng theo quy tắc của Lạc Ấn, chỉ cần thành phẩm làm ra ở bên trong không gian thì có thể được thừa nhận. Không thể không khen một câu, tốc độ của ngươi quả thật rất nhanh, nếu như chân chính so đấu tỷ lệ thua của ta không nhỏ chút nào. Chỉ cần thành phẩm là vừa mới được phối trí ra thì sẽ được công nhận. Trần Duệ chậm rãi gật đầu, ta hiểu rồi, ván này là ngươi dùng quỷ kế mà thắng được. Ngươi là đối thủ mạnh nhất mà ta từng gặp, không chỉ thực lực mà cả phản ứng và tâm kế. Độc nhãn của Sanman mị lên, tươi cười càng đắc ý. Đáng tiếc ngươi mới tham gia quyết đấu lần đầu, trong khi ta đây đã trải qua mấy ngàn năm, đã hoàn toàn nắm rõ quy tắc trong lòng bàn tay, có thể tự nhiên lợi dụng quy tắc để đạt được ưu thế lớn nhất. Ngươi nói ta gian lận cũng không sao, kẻ thắng được ưu tiên, nếu như ngươi có thể thủ thắng thì ta có chết. Góc truyện audio.com, cũng không oán hận, hiện tại mới hiểu rõ quy tắc cũng vẫn kịp, Trần Duệ nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy ý vị thâm trường. Ta sẽ cho ngươi chết mà không oán. Hiện tại còn kỳ, không lẽ ngươi muốn nói ngươi định cho người ra ngoài phối trí? Sanman cười lạnh nói, phối trí chủ thể dược tề là hao tốn thời gian nhất, hơn nữa để quá một ngày thì sẽ mất tác dụng. Loại dược tề nào cũng được ta chuẩn bị kỹ lưỡng, cho dù là dược tề chiến hay trận quyết chiến thứ ba, người chiến thắng dược tề không nghi ngờ gì sẽ là ta. Ngay cả chế khí thì thắng bại giữa chúng ta cũng rất khó nói, điều duy nhất ngươi có thể làm chính là cầu nguyện cho trận thứ ba có thể rút chúng để thi chế khí ở mỗi ván. Chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi một điều, nếu thua ngươi sẽ mất đi một nửa tính mạng của mình, ngươi không có quá nhiều may mắn để thử đâu. Cho ngươi câu nói cuối cùng kia kèm theo điều kiện tiên quyết, nếu như ngươi có thể kiên trì đến trận thứ ba. Trần Duệ nhún nhún vai, được rồi, bắt đầu ván thứ hai đi. Cán cân may mắn dường như có khuynh hướng nghiêng về phía Sanman, ván thứ hai Trần Duệ rút thăm chúng thi đấu tốc độ. Trong vòng 2 giờ yêu cầu phối trí ra hắc sắc dược tề có độ tinh khiết trên 90%, không giới hạn chủng loại. Sau khi thời gian kết thúc, người nào có nhiều thuốc đạt độ tinh khiết yêu cầu hơn thì thắng. San Man mừng thầm, với hắn mà nói, quy tắc này có thể phát huy cực hạn thủ đoạn gian lận của mình. Dù sao cũng đã bị đối phương biết được, San Man lấy dược tề chủ thể đã được phối trí từ trước trong không gian giới chỉ ra, bắt đầu nhanh chóng điều phối, không đến một giờ hắn đã chế xong 4 bình chân hệ dược tề. Cùng lúc đó San Man nhìn thoáng qua đối thủ của mình, chỉ thấy Arthur đang luống cuống điều phối. Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt nhưng San Man vẫn có thể thấy được tâm tình khẩn trương của hắn, ngay cả một bình cũng chưa làm xong. San Man âm thầm đắc ý đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ. 2 giờ chẳng mấy chốc đã hết, San Man pha chế ra được 10 bình chân hệ dược tề, mỗi bình đều đạt phẩm chất 90%, đây đã là trạng thái đỉnh phong của hắn. Song khi hắn nhìn về phía bàn của Trần Duệ, trong mắt duy nhất kia thiếu chút nữa rớt luôn ra ngoài. Trên bàn để đầy hắc sắc dược tề, nhìn sơ cũng có ít nhất 50 bình. Cách chương.